Kêu một được ba việc.
Xưa có người học trò, học chữ hay lắm, ai cũng chịu là tài, nhưng đi thi bận nào cũng chỉ vào một hai kỳ là trượt. Người học trò ấy lại xấu xí quá, đi hỏi vợ đâu, cô gái nào cũng hất hủi không chịu lấy. Tức giận lắm, anh ta không biết làm sao được. Sau nghe nói có một hòn núi cao, dời, đất thường hay giao tế ở đấy để làm việc dân gian. Anh ta sắm sửa lễ vật rồi đi kêu. Đi mãi đến tối, anh ta vào trọ một nhà kia, người trong nhà dọn cơm nước cho ăn tươm tất, rồi hỏi rằng: "Thầy đi công việc gì? Ở đâu mà đi tối thế?" Người học trò nói: "Tôi học hành không thua kém gì ai mà thi mãi không đỗ. Vả tôi năm nay tuổi cao mà người xấu, đi hỏi vợ đâu cũng không đắc. Tôi định lên kêu với giời để xem tại duyên hay tại phận mà long đong đến thế." Nhà kia nói: "Tôi đây cũng có một đứa con gái một thời, một lứa với con người ta. Con người ta thì chồng con có cả rồi, mà con tôi thì không ai thèm ngó đến, vì nó không biết nói. Nếu có phải thầy đi kêu giời việc của thầy, thì phiền thầy kêu luôn cả việc cho con cháu nữa." Người ấy nhận nhời, rồi sáng mai dậy ra đi. Đi mãi đến tối, lại vào xin trọ một nhà kia. Chủ nhà này cũng cơm nước tử tế rồi hỏi đi đâu. Người học trò kể lại như trước. Chủ nhà nghe rồi nói rằng: "Nếu thầy đi kêu dời việc của thầy thì kêu giúp tôi việc này với. Nguyên nhà tôi có dòng ba cây cam, một cây thì có quả, hai cây không. Chẳng biết tại sao, nhờ thầy bẩm dời cho tôi nhân thể." Người ấy nhận nhời, rồi sáng hôm sau lại dậy ra đi. Đi mãi đến một nơi, thấy con sông mênh mông ở trước mặt mà không thuyền bè chi cả. Người ấy đứng đợi lúc lâu thì thấy ở giữa sông nổi lên một con cá chép to như chiếc thuyền, vẫy vây đẹp lắm. Cá chép hỏi rằng: "Thầy đi đâu đứng đó?" Người học trò đem câu chuyện đầu đuôi kể lại. Cá chép nói: "Như tôi đây to lớn thế này, không biết tại sao mà đi thi mãi không hóa rồng. Bây giờ tôi đưa thầy sang bên kia sông, thầy có kêu dời việc của thầy thì nhờ thầy kêu luôn hộ cả việc của tôi nhân thể." Người ấy vui lòng nhận nhời, nhảy lên lưng cá ngồi. Cá đưa sang bên kia sông. Đi một hồi lâu nữa mới đến hòn núi, đặt lễ xuống, khấn vái rồi ngồi đó. Phút chốc thấy trên trời có ba vị tiên giáng hỏi rằng: "Nhà ngươi kêu việc chi?" Người ấy không dám thưa chính chuyện của mình, đem chuyện cá chép ra thưa trước. Ba ông kia bảo: "Con cá ấy mà không hóa rồng được là bởi trong răng nó có ngậm hòn ngọc, thành không bay nổi." Anh ta lại đem chuyện hai cây cam thưa. Ba ông kia bảo: "Hai cây cam ấy không ra quả được là bởi ở dưới gốc có hai chum vàng, kim phải khắc mộc." Anh ta lại đem chuyện người con gái thưa. Ba ông kia bảo: "Người con gái sở dĩ không nói được là bởi chưa có bậc kẻ cả đến khai khẩu cho nó." Anh ta chưa dám kêu chuyện mình thì ba ông tiên đã biến đâu mất rồi. Anh ta đành phải dở về. Đi đến bờ sông, cá chép nổi lên hỏi: "Việc tôi làm sao?" Anh ta nói: "Tại trong răng mày có hạt ngọc, bây giờ mày nhe răng để ta lấy hạt ngọc ra cho nhẹ mình thì mày hóa rồng được ngay." Khi về tới nhà có cây cam, chủ nhà hỏi: "Việc hỏi cây cam của tôi làm sao?" Anh ta nói: "Tại dưới gốc cam có hai chum vàng, bây giờ đào lên chia cho tôi một chum thì nó có quả ngay." Khi về tới nhà cô gái câm, chủ nhà chưa kịp tiếp hỏi tại làm sao thì cô con gái đã chạy ra chào chào nói mất cả câm. Nhà kia thấy vậy, gả cô con gái cho anh ta làm vợ. Nhờ có chum vàng, hai vợ chồng trở nên giàu có to. Lại nhờ có hạt ngọc cá, khoa sau anh ta thi đỗ thủ khoa và được bổ đi làm quan. Thành ra anh ta vừa được giàu, vừa được sang, lại vừa được cả vợ đẹp. Bởi tích này mới có câu tục ngữ rằng: kêu một việc được ra ba việc.
Ông Tú và người buôn mèo. Xưa có một người đỗ tú tài, thiên hạ quen gọi tắt là ông Tú,
tính hay khôi hài, đùa bỡn người ta. Một hôm, ông vào trọ trong hàng quán, thấy một người buôn mèo đến trước, đã ngồi chễm chệ trên giường trên, bên cạnh để một cái lồng, vô số là mèo. Ông Tú đành ngồi giường dưới. Chủ quán là người trồng khoa mục, vừa nể tuổi nhiều hơn, bảo người buôn mèo rằng: "Ông ngồi xuống giường dưới, để cụ Tú ngồi lên giường trên, kẻo ông ngồi trên có cái lồng mèo như thế, không được tiện." Người buôn mèo không chịu, lý sự nói rằng: "Tôi tưởng cái phép ở hàng quán, ai đến trước thì ngồi trên, ai đến sau thì ngồi dưới. Tôi đã ngồi đây rồi, thì tôi cứ đây tôi ngồi." Ông Tú thấy người kia cứng cổ, gạt chủ quán đi, bảo rằng: "Ông lái mèo nói phải lắm, ông cứ ngồi đấy, ông còn cả lồng mèo của ông ở đấy kia mà." Đêm khuya, lúc người buôn mèo đang ngáy o o, ông Tú sẽ dậy, lẻn tháo mấy cái que cài trên miệng lồng vứt đi. Bao nhiêu mèo chui ra hết sạch, và con nào con nấy được tự do đi lại, ngoeo ngoeo kêu rầm cả nhà. Người buôn mèo bật dậy, vội gọi nhà hàng: "Ôi ông chủ ơi, mèo tôi ra hết cả rồi, ông có mau đốt đèn lên để tôi bắt nó không?" Khi đèn đuốc thắp sáng rồi, người buôn mèo thấy con thì ở mặt đất, con thì ở giường dưới, con thì ở giường trên, lại có con leo chót vót lên tận xà nhà. Người buôn mèo ngơ ngác kêu lên rằng: "Những con vải gió kia, chúng mày mỗi con một nơi, thì tao bắt bao giờ cho hết?" Ông Tú ngồi giường dưới, trỏ vào lũ mèo, vừa cười vừa nói: "Giống mèo nó cũng khôn và lý sự lắm, con nào ra trước thì được ngồi trên, con nào ra sau thì phải ngồi dưới." Người buôn mèo biết mắc mưu ông Tú, nhưng không dám nói gì, còn tiếu tiếu khốn khổ về việc đi bắt mèo.
Bát canh hẹ.
Xưa có một người rất có hiếu, chẳng may mắc tội vu oan, đã giam phải lâu ngày, không ai được thăm hỏi. Một hôm, bà mẹ làm cơm canh nhờ người chủ ngục đưa vào. Người kia trông thấy không ăn, nức nở khóc. Chủ ngục hỏi: "Không ăn sao lại khóc?" Người kia nói rằng: "Tôi ở nhà còn mẹ già, thường khi nấu canh hẹ cứ lấy thước đo từng tấc một. Nay tôi thấy cơm với canh hẹ này, tôi chắc mẹ tôi đã lặn lội từ nhà đến đây chăm nom đến tôi, mà tôi không được ra thăm mẹ tôi, trong lòng xót xa, ăn sao cho được." Chủ ngục nghe rõ chuyện, lấy làm thương tình và bẩm với quan. Quan nghĩ một đứa có hiếu như thế không nhẽ làm điều phi pháp, cho thẩm cái án lại thì quả nhiên người kia mắc tội oan nên được tha ngay. Hai mẹ con lại được đoàn viên hội tụ, vui vầy tử tế.
Bát canh hương án.
Xưa có một người, một hôm đến nhà bạn chơi, bạn thết cơm, có một bát canh kiệu, ăn lấy làm thích miệng lắm. Lúc về nhà nói với vợ rằng: "Hôm nay, tao sang nhà, bác ấy thết tao một bát canh kiệu thật ngon." Vợ chẳng biết kiệu là gì, nhưng cũng làm ra mặt thạo, nói rằng: "Tưởng cái chi, chớ canh kiệu thì khó gì." Cách đó ít lâu, bạn sang chơi nhà, phải thết cơm trả. Chồng ngồi nói chuyện với bạn ở trên nhà, vợ lúi húi dưới bếp, tấp tỉnh cũng bắt chước nấu canh kiệu. Nhưng kiệu là cái gì? Hay nó là cái kiệu thực? Chị chàng nghĩ vậy, cầm dao lon ton chạy ra ngoài đình, định nạo ít kiệu đem về nấu canh. Xong ra đình chẳng thấy kiệu đâu, chỉ có một cái hương án. Chị chàng bụng lại bảo dạ rằng: "Hương án thì cũng như kiệu chứ gì." Rồi ra sức nạo ít muỗng hương án đem về nấu canh, lấy làm đắc chí lắm. Bát canh hương án, chồng với bạn chồng nuốt sao trôi được. Ngao ngán quá, đợi lúc bạn cơm nước về rồi, chồng hầm hầm vào tra hỏi là bát canh gì, rồi đánh vợ một trận nên thân. Vợ đau quá, vừa khóc vừa ví rằng: "Người ta canh kiệu thì ngon, tôi canh hương án thì đòn vào lưng."
Cây gì cưa chẳng được.
Xưa có một người tính hay tinh nghịch, một hôm ra đứng trước cửa, thấy một bọn thợ cưa vác cưa đi qua, lại đèo thêm mấy quan tiền nữa. Người ấy gọi lại bảo rằng: "Các bác đi cưa thế thì cây gì cưa cũng được cả chứ?" Bọn thợ quả quyết nói: "Chúng tôi đã làm nghề cưa xẻ thì cây gì cưa mà chẳng được. Người kia bảo, thế thì mời các bác vào trong nhà. Bây giờ trời đã trưa, các bác hãy xơi cơm cho khỏe đã, rồi tôi nhờ các bác cưa cho tôi. Lúc bọn thợ vào nhà, người ấy sai đầy tớ làm cơm, sẽ bảo lấy thịt lợn đun cho thật chín, đổ mật vào nấu cho thật nhừ, rồi lại tra bao nhiêu mắm muối ninh cho thật mặn. Xong, dọn cho bọn thợ ăn. Thịt bùi, cơm nóng, bọn thợ ăn thấy ngon miệng, tì tì đánh mãi. Cơm xong, anh nào anh nấy phè phỡn không muốn làm, lại được thấy nhà chủ không dục giả gì, nên các anh nằm ngã nằm nghiêng để nghỉ xác. Chủ nhà lẫn mặt, dặn đầy tớ rằng, hễ mày thấy chúng nó khát nước đòi uống, thì cứ nít đủ 10 đồng một bát hãy bán cho tao. Quả nhiên tối đến, bọn thợ khát nước quá, gọi nước uống. Thằng đầy tớ cứ y như lời chủ dặn, bảo trong nhà không sẵn nước, có chịu mua thì nó mua cho mà phải 10 đồng một bát. Bọn thợ đang khát, thấy nó nói thế nào cũng bảo nhau ừ. Khi mỗi anh đánh một bát nước rồi, chẳng những không khỏi khát, lại càng thấy khát thêm. Khi đòi nước nữa, thằng đầy tớ làm ra dáng ngần ngừ. Bọn thợ tức mình bảo, thì anh cứ bán cho chúng tôi uống, hết bao nhiêu tiền, sáng mai trừ vào tiền cưa, sợ gì? Thằng đầy tớ vừa đưa nước uống nữa, vừa bảo, được rồi, tôi chẳng biết tiền cưa mai đâu cả, các bác có tiền sẵn đấy, rồi các bác tính giả tôi cũng được. Bọn thợ uống nhiều nước quá, tính cả thảy đến mấy chục bát, mà vẫn còn như thòm thèm muốn uống mãi. Sáng hôm sau dậy, bọn thợ lại đòi uống nước nữa, rồi mới ra bảo nhà chủ. Này, ông bảo cưa cây gì thì để anh em chúng tôi ra cưa. Người kia lẳng lặng đưa bọn thợ ra vườn, trỏ vào một cây rau thơm, bảo rằng, đây này, tôi muốn thuê các bác cưa hộ tôi cái cây này. Bọn thợ lấy làm lạ, nhao nhao hỏi, cưa cây gì chứ cưa cây rau thơm thì cưa thế nào được? Người kia nói rằng, thế sao hôm qua lúc tôi hỏi, các bác lại bảo tôi, cây gì cưa mà chẳng được? Thế có phải các bác nói bậy, muốn đánh lừa tôi không? Nói đoạn, người ấy lĩnh mặt vào nhà trong. Bấy giờ, thằng đầy tớ ra đòi tiền nước. Mấy bác thợ cưa không sao cãi được, phải ấn cổ tính tiền giả nó phân minh, không kém một đồng một chữ nào. Thành cưa cây chẳng thấy đâu, bọn thợ có mấy quan tiền lại bị hai thầy tớ nhà nó cưa cho mất gần một nửa. Bữa cơm sốt, ăn với thịt mực kho dừ, biết đời nào quên.
Đậu đen chườm đầu.
Xưa có một người, trong nhà dòng được nhiều đậu đen. Một hôm, rình vợ vừa đi khỏi, chồng ở nhà đem đậu đen luộc định ăn mừng. Chẳng may thình lình vợ nó về, không biết giấu vào đâu, chồng vội vàng đổ ngay lên đầu và kéo khăn kín lại. Rồi vợ chạy ra sân cầm chổi quét. Nào ngờ, vừa cúi đầu xuống quét, nước đậu đen trên đầu rõ giọt chảy xuống tông tỏng. Vợ trông thấy, ví ngay rằng, năm nay mưa gió thuận hòa, cha mày quét nhà, đổ máu than đen. Chồng nghĩ vợ nó biết, vội vàng trợt khăn ra, đậu vải tung tóe và hát luôn lại câu rằng, mẹ mày không biết khi hèn, đau đầu thì lấy đậu đen mà chườm. Chú thích, hèn cũng nghĩa như đau yếu, dở dời. Ta nhức đầu thường lấy đậu đen bọc vào mảnh vải, hơ nóng mà chườm, hay có nơi gọi là đồ. Hết chú thích.
Nồi kê ông thổ.
Xưa một nhà có hai vợ chồng, chồng thì thức khuya, dậy sớm, siêng năng, cần mẫn, luôn tay hết việc này sang việc khác. Còn vợ thì thật làm bơ làm biến, suốt ngày chỉ lo ăn lo chơi, không tưởng chi đến việc làm. Một hôm, chồng vừa ra đồng khỏi, vợ ở nhà liền lấy kê ra nấu, chực ăn vụng. Nhưng chẳng may, lúc kê chín tới, vừa bắt nồi ra thì nghe tiếng chồng đâu đã về đến trước cổng. Cuống cuồng, chị chàng không biết giấu nồi kê vào đâu, chợt trông thấy trước sân có đống cám, chị chàng vội đem vùi vào đấy. Nào ngờ, khi chồng vừa vào đến sân, nghe chỗ cám có nồi kê đang sôi, hơi lên phì phì, ngỡ là rắn phun, vội bảo vợ chạy đi tìm gậy ra để đập. Gậy vừa đập xuống một cái thật mạnh thì rắn đầu chẳng thấy, chỉ thấy nồi kê vỡ toang, vọt bắn tung tóe cả vào người. Chồng lấy làm quái lạ, hỏi vợ rằng: "Nồi kê của ai lại để đây?" Không biết đổ cho ai được, vợ đáp rằng: "Kê của ông Thổ chứ của ai?" Chồng lại hỏi: "Mày nói cái gì? Kê của ông Thổ nào vậy?" Vợ đáp: "Nồi kê ở dưới đất, nó chẳng phải của ông Thổ Địa thì còn của ai?"
Vườn khoai lang.
Xưa có một nhà giàu có đứa con gái tuổi chừng 18 đôi mươi mà người rất đẹp. Trong làng đôi ba nơi hỏi, song cô ả chưa thuận lấy ai cả. Một hôm cô ả dắt bò vào ăn nơi ruộng khoai. Đứa con trai nhà ấy có khoai lang dở lại bắt bò, rồi nói đùa mấy câu. Cô ả trông thấy mặt nó sáng sủa, lấy làm ưng lòng ngay, bèn chuyện trò với nó. Đôi bên bắt tình nhau từ đấy, rồi một hai gắn bó lấy nhau. Nhưng khốn, đứa con trai kia là con nhà đói khó. Dù cho người đến hỏi đôi ba lần, cha mẹ đứa con gái cũng không chịu gả. Còn cô ả thì cứ khăng khăng một dạ nhất định đòi lấy nó, thề không lấy ai nữa. Sao cha mẹ không biết làm thế nào, đành phải chịu gả vậy. Hôm nhà giai dẫn đồ cưới, cả thảy chỉ có một ít trầu cau và một vườn khoai lang để làm tích mà thôi. Cha mẹ đứa con gái thấy thế làm thẹn lắm. Bàn nhau bày ra một trò đùa, định làm cho con xấu hổ không dám lấy nữa. Hai ông bà cho đi mời các người trong họ trong làng đến ăn cưới. Ai nấy, mỗi người được một miếng trầu. Rồi một chốc, cổ bàn chẳng thấy gì, chỉ thấy lù lù bưng ra một vườn khoai lang tướng để mời khách, chia mỗi người một củ. Người trong họ lấy những củ nhỏ, còn bao nhiêu củ nhớn thì để nhường cho người làng. Mọi người đều cười ồ rồi dở về. Tuy vậy, đứa con gái cũng không lấy làm xấu hổ, cứ nhất định lấy anh chàng có vườn khoai lang ấy thôi. Cha mẹ không biết làm thế nào được, đành phải cho cưới vậy. Bởi sự tích này mới có câu hát rằng: "Cô Nhiêu giữ bò quàng sừng, cô Nhiêu đi dạm một vườn khoai lang. Củ nhớn thì để cho làng, bao nhiêu củ nhỏ họ hàng ta ăn."
Làm rễ chương đài.
Xưa có người dạm vợ, đến làm rễ nhà vợ 3-4 năm mà chưa được cưới. Sau nhà vợ lại hình như ruồng rẫy không muốn gả. Nó về nhà mượn người viết một lá thư đưa đến, kể cái nông nổi đã làm rễ đắng cay khổ sở. Trong thư có mấy câu nói với vị hôn thê của mình rằng: "Công anh làm rễ chương đài, ăn hết 11-12 vải cà. Giếng đầu thì dắt anh ra, không thì anh chết với vải cà nhà em." Ông bố vợ xem thơ bật cười, nhưng cho là có lý, nghĩ lại thương tình, cho nó cưới ngay. Hôm cưới, lúc hai họ đang ăn uống linh đình, Nhân nhắc lại cái thư của chú rể, có người hiếu sự xin đặt mấy câu ở trên ra chữ Hán rằng: "Chương đài chi tế, thực tận thập nhất thập nhị gia, tỉnh tại Hà Phương giữ tử giai hành, phủ tắc dư giữ gia câu tử hỷ." Hai họ nghe vỗ tay cười ầm. Chú thích: bài dịch bật cười là ở chỗ dịch thẳng từng chữ. Dịch thẳng lại ra nôm thì như thế này: "Chương đài chân rễ, ăn hết 11-12 cà. Giếng ở phương nào cùng gã đều đi, không thì ta cùng cà đều chết vậy." Hết chú thích.
Đẻo cày giữa đường. Một.
Xưa có một người thợ mộc bỏ ra 300 quan tiền để mua gỗ về làm cái nghề đẻo cày mà bán. Cửa hàng anh ta mở bên đường, ai đi qua đó cũng ghé vào coi. Người này thì nói: "Phải đẻo cho cao, cho to thì mới dễ cày." Anh ta cho là phải, đẻo cày vừa to vừa cao. Người khác lại nói: "Có đẻo nhỏ hơn, thấp hơn thì mới dễ cày." Anh ta cho là phải, lại đẽo cày vừa nhỏ vừa thấp. Sau lại có người bảo, nay ở trên ngàn hiện có người đang phá hoang bao nhiêu đồng ruộng và cày tinh bằng voi cả. Nếu đẽo cày cho thật cao thật to, gấp đôi gấp ba thế này để voi cày được, bày ra hàng bán thì chắc là bán được nhiều lắm, rồi lãi vô vàng. Người thợ mộc nghe nói liền đẽo một lúc bao nhiêu cày to gấp năm gấp bảy thứ cày thường rồi bày ra bán. Nhưng qua bao nhiêu ngày tháng, chẳng thấy ai đến mua cho một cái nào, cũng chẳng thấy ai nói voi đi cày ruộng cả. Thành có bao nhiêu gỗ bỏ hỏng hết và bao nhiêu vốn liếng đi đời nhà ma sạch. Người thợ mộc bấy giờ mới biết dễ nghe người là dại, nhưng quá muộn rồi, không sao chữa được nữa. Bởi chuyện này mới có câu tục ngữ rằng, đẽo cày giữa đường. Để nói lại những người, hay để tai nghe làm theo thiên hạ, đến nỗi mất cả cơ nghiệp. Đẽo cày giữa đường 2. Lại còn chuyện đẽo cày giữa đường nữa, nhưng người thợ trong chuyện này trái ngược hẳn với người thợ trong chuyện trước. Chuyện rằng, xưa có người thợ, một hôm đem gỗ ra giữa đường để đẽo cày. Thoạt vừa đem gỗ ra, đã có người đi qua hỏi, bác làm cái gì đấy? Người thợ không ngoảnh ra nhìn, đáp, à, tôi đẽo cái cày. Một chốc mới đẽo được ít nhát, có người đi qua hỏi, bác làm cái gì đấy? Người thợ không ngẩng đầu lên, đáp, à, tôi đẽo cái chày. Chốc nữa, đẽo được một phần ba, có người đi qua hỏi, bác làm cái gì đấy? Người thợ đầu vẫn cúi, đáp, à, tôi đẽo chiếc đũa. Chốc nữa, đẽo được nửa chừng, có người đi qua hỏi, bác làm cái gì đấy? Người thợ không ngừng tay, đáp, à, tôi đẽo cái chìa vôi. Lại chốc nữa, đẽo được ba phần, có người đi qua hỏi, bác làm cái gì đấy? Người thợ hơi phát khùng, vừa làm vừa đáp, à, tôi đẽo cái tăm xỉa răng. Chú thích, đẽo chiếc đũa, đẽo chìa vôi, đẽo đến cả cái tăm xỉa răng. Anh thợ đáp thế mà thiên hạ nghe chưa rõ, vẫn còn có người hỏi. Hết chú thích. Lại chốc nữa, đẽo đã gần xong, có người đàn bà đi qua cũng lon ton lại hỏi, bác làm gì đấy? Người thợ vừa nhìn, vừa nhoẻn miệng đáp, à, tôi đẽo cái vừa đo. Từ đó tịch, kẻ qua người lại, không thấy ai hỏi làm gì nữa, mà người thợ được ngồi yên làm chu tất xong cái cày. Dời tốc, gió rung. Xưa có bà sư, một hôm đi làm đám về, gặp một bà già bồng một đứa con gái độ 2-3 tuổi. Bà sư mua đứa con gái về nuôi để sau nó hầu hạ đỡ đần trong chùa. Khi cô ả nhớn lên độ 15-16, nhan sắc đã hơn người mà thông minh cũng tuyệt vời không kém ai. Trong làng có người học trò đi học, ngày ngày thường ngồi nghỉ mát dưới gốc hai cây gạo vừa to vừa cao ở trước cửa chùa. Có một buổi, anh ta đang ngồi nghỉ mát, thấy cô bé nhan sắc kia ra hái hoa. Anh ta nói đùa một đôi câu. Cô con gái chẳng đáp sao, chỉ hát rằng, em như hoa gạo trên cây, anh như cái đám cỏ mây giữa đường. Người học trò biết nó hát chọc mới hát lại rằng, một mai rời tốc gió rung, hoa gạo nhảy xuống nằm cùng cỏ mây. Hát xong, anh học trò dở về nhà, cô con gái dở vào chùa, hai bên từ đó không có tình ý gì với nhau cả. Cách độ 6-7 năm, người học trò đi thi đỗ. Bao nhiêu nhà giàu tấp tỉnh muốn đem con gái gọi gả. Nhưng ông Tân Khoa chưa quyết định nơi nào cả, thì có một đêm, ông nằm chiêm bao, thấy một ông lão vào nhà, đến tận đầu giường gọi mà bảo rằng, cây gạo, bách niên giai lão. Ông chợt tỉnh dậy, ngồi suy nghĩ một chốc, sực nhớ ngay đến lúc còn đi học, ngồi nghỉ dưới gốc hai cây gạo. Tai ông lại còn văng vẳng như nghe thấy tiếng người con gái hái hoa trong chùa đối đáp hát với ông khi xưa. Sáng dậy, ông cho đi dò, thì người con gái vẫn còn ở chùa. Ông liền vào thưa với cha mẹ đầu đuôi câu chuyện và xin cho người đến dạm. Bà sư bằng lòng ngay, mà cô ả lại càng bằng lòng lắm. Hôm cưới, trước đông đủ cả hai họ, bà sư có vịnh một bài thơ mừng rằng: cỏ nhờ đất cứng êm chân tựa, hoa được mưa chan mỉm miệng cười. Cỏ ướm lòng hoa, hoa đợi cỏ, ba sinh âu hẳn cũng duyên rời. Hôm nhị hỷ, bà sư dở tỉnh dở say nói đùa rằng: ai biết đâu chốn am thanh cảnh vắng này lại có dâu rể về nhị hỷ. Vợ ông Tân Khoa nửa vui nửa thẹn nói rằng: bạch thầy, cũng nhờ có dời tốt gió rung mà chúng con mới được có ngày nay.
Nịnh đời.
Xưa có một anh có tính hay phô nịnh, đi đến đâu gặp ai là tâng bốc người ấy lên tận trời xanh mà dìm người khác đến tận đáy biển. Một hôm trước anh ta vào hàng mật thì anh ta khen mật rằng: mật này ngọt đã lạ đời, so vào với mía gấp 10, gấp trăm. Sau anh ta vào hàng mía thì anh ta lại tán mía rằng: mật đâu dám sánh mía này, vừa ngon vừa ngọt, vừa dai vừa giòn. Có người nghe thấy giễu anh ta rằng: rõ cái nhà anh, đi với mật thì mật ngọt, đi với mía thì mía ngon.
Con khá hơn thầy.
Xưa có ông thầy học lười nhác có tiếng, đến nỗi không có một tên học trò nào cả. Nhưng quái lạ, một hôm lại có một anh đem dầu cau đến xin vào học. Thầy bảo: nhà ta không có án thư, con xem nhà ai có, mượn tạm một cái đem về đây để ta lễ thánh. Anh học trò trình lại rằng: con không biết mượn án thư vào đâu bây giờ, để con xin cúi khom lưng xuống làm cái án thư, cho thầy đặt dầu cau lên, thầy khấn thánh cũng được. Thầy nghe nói bật cười, chắp tay vái trò bảo rằng: thế thì con khá hơn thầy nhiều rồi, con không cần phải học thầy làm gì nữa.
Người học trò muốn đậu.
Xưa có người học trò học thì dốt, mà đi thi chỉ những mong đậu. Nhưng đậu sao được? Khoa này khoa khác mong đậu mãi mãi, mà khoa này khoa khác mãi mãi cứ hỏng. Người học trò nghĩ mình sức học sánh với kẻ đậu, cũng có kẻ thua, mà sao người đậu, mình lại không đậu. Nghĩ rồi giận lắm, người ấy làm sớ kiện tại thiên đình. Ngọc Hoàng bèn cho đòi lên để khảo khóa. Lúc hỏi đến việc mây mưa sấm sét, thì anh ta ù ù cạc cạc chẳng biết tí gì. Ngọc Hoàng phán rằng: sức học như thế, muốn những đậu là cớ làm sao? Người học trò cãi rằng: hỏi những việc ấy, chẳng những tôi không biết, cho những kẻ đậu rồi cũng không thể nói được. Ngọc Hoàng không tin, cho đòi những kẻ đã đậu lên hỏi, thì quả nhiên cũng không ai nói trôi chảy được cả. Người học trò thấy vậy kêu rằng: đấy, thế mà họ cũng đậu, sao tôi đây không đậu? Ngọc Hoàng xét nhời nó kêu, thấy phần oan thật, liền phán rằng: sự đã nhầm lỡ. Ừ thời, có phải mày muốn đậu thì để tao cho mày được đậu luôn. Rồi Ngọc Hoàng liền hóa kiếp cho làm con chim. Con chim sáng đậu nơi này, chiều đậu nơi khác, khi đậu cành nọ, lúc đậu cành kia, lúc nào cũng cứ đậu. Trước không được đậu tí nào, mà nay được đậu cả tháng cả năm. Hồn người học trò uốn éo nhởn nhơ, lấy làm vui sướng lắm. Thường ngày cứ đậu trên cây ríu rít mà hót rằng: đậu cử tú như chim đậu, răng đậu thấp hay đậu cao, chớ đậu cành tao mà cáo tha mất. Nhưng lúc đắc chí đậu trên cành cao, chim ta nhòm xuống thấy bọn cử tú thám hoa bản nhãn mà đậu, thì người ta gieo tiền vứt bạc ra mua, thật là quý hóa, đắt hôm tôm tươi. Mà nó đậu thì chẳng thấy ma dại nào đưa tiền đưa bạc lại mua nó cả. Nên nó nghĩ đậu như thế chưa lấy gì làm thỏa. Tức quá, Nó lại làm sớ lên thiên đình kêu rằng: đậu mà không có người mua thì cũng như không đậu, xin Ngọc Hoàng hóa kiếp làm sao cho nó đậu, mà có kẻ chuộng người mua thì không mang tiếng rằng đậu mà không có giá. Ngọc Hoàng theo nhời Tâu lại hóa kiếp cho nó làm cây đậu. Lúc cây đậu có quả chín, hái về, kẻ bán thì tìm khách rao. Ai mua đậu ra mua? Người mua thì tìm đến hỏi: tôi mua một đấu đậu, một thúng đậu. Cây đậu thấy kẻ bán người mua tấp nập, trao đi đổi lại luôn tay, lấy làm vui thú. Lắm lúc nhờ luồng gió mà reo lên rằng: đậu cử tú như cây đậu, rằng đậu như đậu tháng ba. Người ta đậu trên bảng, như chim đậu trên cây, con phượng đậu cây ngô, con đa đậu cành đa, khác gì đậu cử đậu tú, đậu bản nhãn, đậu thám hoa. Nhưng được ít lâu, cây đậu nhận ra rằng người ta mua người đậu thì kính trọng nhường bao, nào đón rước, nào lễ mừng, nào gả con, nào trao quyền, nào lại được ăn trên ngồi tróc, mà mình cũng đậu thì cành người ta đem đốt, hột người ta đem nấu, bùng nhừ nát bét, nghĩ mà khổ thân. Cho nên thật cũng gọi là đậu, mà ta đậu khốn đậu khổ, chứ không phải đậu sung đậu sướng. Nó nhận ra thế, lại làm sớ Tâu lên thiên đình. Nhưng quá lắm, lần này dời quở mắng đuổi đi, rồi dời đóng cửa không cho vào nữa. Thế là đành phải giữ cái kiếp cũng là được đậu, nhưng mà đậu đen, không còn biết phàn nàn kêu ca vào đâu cho được.
Học văn hay học võ?
Xưa có một người có hai vợ, hai vợ sinh được mỗi người một đứa con trai, mà hai đứa cùng một tuổi. Khi hai con cùng lên bảy, cha muốn cho đi học, nhưng còn do dự, chưa biết nên cho đi học văn hay học võ. Có một ngày, hai anh em đang cùng với cha đứng chơi ở trước cửa, chờ có con chích chòe đậu trên cây gần đấy, ríu ra ríu rít kêu vui lắm. Cha muốn thử hai con mới bảo rằng: hai anh em mày ra lắng tai nghe xem chích chòe nó nói gì thế. Một chốc gọi vào hỏi thằng anh: mày nghe thấy chích chòe nó nói những gì? Anh thưa rằng: con nghe nó nói chi mi, lại đây ta đánh với mini. Xong lại hỏi thằng em: con mày, mẹ nghe thấy chích chòe nó nói gì? Em thưa rằng: con nghe nó nói tri chi, vi tri chi, bất tri vi, bất tri, thị tri. Chú thích: câu trong Luận Ngữ: biết đấy làm biết đấy, không biết làm không biết là biết vậy. Hết chú thích. Hồi lâu, con chích chòe vẫn còn chí choa chí choái mãi. Cha lại bảo rằng: anh em mày lại thử ra xem chích chòe nó còn kêu gì mãi thế. Hai anh em lại chạy ra nghe một lúc rồi dở vào. Cha lại hỏi thằng anh: nào, bận này mẹ nghe chích chòe nó nói gì nào? Anh thưa: nó nói lếu láo đánh bể ốc, lếu láo đánh bể ốc. Xong lại hỏi thằng em. Em thưa: nó nói thiếu tiểu tu cần học, thiếu tiểu tu cần học. Chú thích: câu trong Ngụ Ngôn Thi: bé nhỏ nên chăm học. Hết chú thích. Cha nghe đoạn không còn nghi ngờ, quyết chí cho thằng anh chuyên học nghề võ, thằng em chuyên học nghề văn. Quả nhiên sau hai anh em nó học cùng thành nghề, cùng làm nên quan to. Anh giỏi võ thì em giỏi văn, thật là một nhà văn võ kim toàn vậy.
Tam đại con gà.
Xưa có anh học trò học hành dốt nát, nhưng cái trò đời xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ, đi đâu anh ta cũng khoe khoang lên mặt chữ nghĩa tài giỏi lắm. Có người tưởng anh ta hay chữ thật, đón về nhà để dạy trẻ. Một hôm dạy thằng con chủ nhà đọc sách Tam Thiên Tự, sau chữ tước là sẻ, đến chữ kê là gà. Thầy ta đã lên mặt là thầy, thấy cái chữ nhiều nét khó khăn, ngắt lại không biết dạy ra chữ gì và nghĩa ra sao cả. Trẻ nó hỏi gấp lắm, thầy cuống quýt dạy nó học liều. dù dĩ là con dù gì. Nhưng thầy đã khôn, sợ ai nghe tiếng, bảo trẻ đọc se sẻ tiếng thôi. Tuy vậy trong lòng vẫn thắt thỏm. Tối hôm ấy, nhân nhà chủ có bàn thờ thổ công, thầy đến khấn thầm, xin ba đài âm dương để quyết xem hai chữ ấy có thật là dù gì hay chăng. Thổ công cho ba đài được cả. Thấy vậy, thầy lấy làm đắc sắc. Hôm sau bề vệ ngồi trên giường cao, bảo trẻ học cho to tiếng. Được thể, trẻ nó gào lên thật to rằng, dù dĩ là con dù gì, dù dĩ là con dù gì. Bố nó đang cào cuốc ngoài vườn, nghe thấy tiếng học lạ, bỏ cuốc chạy vào xem lại sách rồi hỏi thầy rằng, chết chữa, chữ ấy là chữ kê, là gà, sao thầy lại dạy cháu nó học dù dĩ là con dù gì? Bấy giờ thầy mới nghĩ thầm rằng, mình đã dốt, thổ công nhà nó cũng dốt nữa. Rồi nhanh trí khôn, thầy vội gỡ rằng, ông tưởng tôi không biết chữ ấy là chữ kê, mà kê nghĩa là gà hay sao? Nhưng tôi dạy cháu thế, là dạy cho nó biết tận tam đại con gà kia đấy. Chủ nhà ngạc nhiên hỏi, thầy bảo tam đại con gà là thế nào? Ông bà gì vậy? Thầy cắt nghĩa rằng, này, thế này nhớ, dũ dĩ là chị con công là ông con gà. Thế chẳng phải, tôi đã dạy đến ba đời con gà là gì? Nhà chủ không biết cãi sao, vẫn phải chịu thầy là hay chữ. Và từ bấy giờ, con công con gà thành có họ với nhau. Công là ông mà gà là cháu.
Thầy đồ ăn bánh rán.
Xưa, có một thầy đồ ngồi dạy học nhà người ta. Một hôm, trông thấy hàng bánh rán mật đi qua, lấy làm thèm lắm, nhưng không dám nói. Thầy nghĩ mãi không biết làm thế nào cho có bánh rán ăn. Một hôm kia, nhà chủ vừa đi khỏi, thầy mới lấy ớt giã nhỏ bỏ vào trong nước, rồi bảo tên học trò nhỏ của thầy lấy nước ấy mà tắm. Tên học trò ngoan ngoãn vâng lời thầy, đi tắm ngay. Được một chốc, người nó phá nóng và lẫn mẫn đỏ khắp mình mẩy. Khi cha mẹ về thấy con thế, lấy làm lo sợ, hỏi thầy đồ rằng, không biết cháu nó làm sao mà người nó như sốt và đỏ mẫn lên cả thế. Thầy đồ làm bộ ngơ ngác, bảo gọi đứa nhỏ vào xem như thầy lang xem bệnh, rồi bảo rằng, không việc gì, thằng này mắc cái bệnh thần hòn làm quái đây, bây giờ phải mua lấy 7 đĩa bánh rán mật để tôi cúng tống thần cho nó, thì nó khỏi ngay. Nhà chủ vâng theo lời thầy, vội vàng ra chợ mua đủ 7 đĩa bánh rán, lại kèm thêm cả dầu cau hương hoa đem về, đặt vào mâm tươm tất rồi nhờ thầy cúng hộ. Thầy đồ khăn áo chỉnh tề, làm bộ nghiêm trang, ra đứng trước bàn thờ đặt giữa sân, lên giọng cầu nguyện rằng, thần hòn, cái mình tròn tròn, cái da đỏ đỏ, làm cho thằng nhỏ nóng đêm nóng ngày, tao xẻ mày ngay, tao nuốt mày đi, mau đi, mau đi, thần hòn. Chú thích, hòn, tức là viên tròn, cũng là thứ bánh gọi là bánh hòn, tròn mình mà to hơn bánh rán, nhưng không tẩm mật. Hết chú thích. Khấn xong câu ấy, thầy gọi lấy ngay đôi đũa, thầy sắn ngay đĩa bánh rồi thầy bỏ vào mồm, thầy nuốt thực. Nuốt hết đĩa ấy, thầy lại khấn, khấn xong lại nuốt, khấn 7 lần, nuốt hết 7 đĩa bánh. Đoạn rồi thầy bảo đứa nhỏ ra đằng sau nhà, thầy lấy nước lạnh tắm cho nó. Chỉ một chốc, đứa nhỏ khỏi sốt, khỏi mẫn. Nhà chủ khen thầy là có phép tài, mà thầy được bữa bánh rán cũng thích miệng.
Cờ gian bạc lận.
Xưa có hai người kết bạn với nhau, chuyên làm nghề gá bạc. Hết cách gian lận, ban ngày thì hai người rủ nhau đi kiếm cho được mấy con dơi, ban tối thì đem 4 đồng tiền xóc cái ra, lấy mặt ngựa sát vào con dơi, thì ở những nơi tối trông thấy sáng rõ lắm. Rồi hai anh, một anh vào làm cái, còn một anh vờ vĩnh, giả vừa đánh vừa nằm chơi ở ngoài. Khi hai anh đem 4 đồng tiền cái ra trình làng ở dưới ngọn đèn, làng bạc cầm lấy tiền xem thì không thấy hình tích chi khác cả. Đến lúc tiền bỏ vào đĩa, úp bát lại mà xóc, xóc rồi đặt ra giữa chiếu, thì anh cái sẽ dây bác một cái hở ra tí chút. Anh nằm ngoài liếc mắt coi mau. Trong bác tuy tối om, nhưng những tiền trước đã xác dơi đều sáng cả, nên chẳng lẽ thế nào là anh ta biết rõ trước. Bấy giờ anh ta mới ra ám hiệu cho anh cái biết mà đắt lẻ hay bán chẳng. Hai người cứ trông nhau làm gian như thế mà thành trăm cái được cả trăm, hôm nào được hôm ấy, làng bạc ham mê dại dột, không ngờ vực gì cả. Chẳng bao lâu, hai người cùng trở nên giàu có, hách dịch không ai bằng. Nhưng cũng chẳng bao lâu, hai người bỗng cùng mắc bệnh, một người thì đau tai, một người thì đau mắt. Thuốc thang chạy chữa tốn kém bao nhiêu cũng không khỏi. Vợ hai người lấy làm lo sợ, một hôm rủ nhau cùng đi xem bói. Thầy bói gieo luôn hai quẻ rồi phán rằng: hai người này tuy hai bệnh khác nhau nhưng cùng một chứng mà ra. Hai người vợ hỏi: thưa thầy, chứng gì? Thầy nói rằng: chứng ma. Hỏi rằng: ma gì? Nói rằng: thứ ma lạ lắm, phi lân, phi huỳnh, sử ám, tự minh. Chú thích: không phải ma chơi, không phải đom đóm, ở chỗ tối tự nó sáng. Hết chú thích. Hỏi rằng: có cúng vái được không? Thầy đáp rằng: không. Hai người lấy làm xót xa ngao ngán, vì đều không ngờ là trước kia chồng đi làm nghề cờ gian bạc lận, làm cho nhiều người phải thất cơ lỡ vận. Lúc về đến nhà, người nào người nấy kể chuyện đi bói lại cho chồng nghe. Chồng nào chồng nấy nghe rồi, tự bụng nghĩ rằng: cái của cờ gian bạc lận thật là cái của phi nghĩa không ra gì. Chẳng những mình không được hưởng thụ mà mình lại còn mang thêm tai ách nữa. Nhưng tội mình làm, mình phải chịu, biết kêu cầu vào đâu bây giờ. Rồi sau, hai người bệnh cứ một ngày một trầm trọng thêm. Một người thì què tay, còn một người thì đuôi mắt, và bao nhiêu gia tài tiêu kỳ khánh kiệt.